Thực ra thì nếu mà nói cái thời mà sở dĩ mà tịnh độ niệm Phật phát triển đó là do bởi vì ngài Đạo Xước, ngài chủ trương, ngài Đạo Xước vào thời nhà Đường, ngài chủ trương là thời nào rồi thành ra phải tu tịnh độ. Thời đó cách nay thì chắc cũng khoảng đến mười mấy thế kỷ rồi mà ngài đã kêu là thời mạt rồi, cho nên tu tu mà đòi chứng đạo, chứng giác ngộ như là các người thời xưa như thời Đức Phật không có được nữa. Cho dù mình có thấu cái lý lẽ đó, cho dù mình có một cái đức hạnh rất là toàn vẹn, nhưng mà cái sự chứng đạo của mình chắc chắn là nó không đúng mức. Cho nên phải tu tịnh độ. Về sau này thì ngài Thiền Đạo mới phát huy cái lý tưởng, cái lý thuyết đó của thầy mình ngài Đạo Xước, nó mới thành chúng ta tu tịnh độ ngày nay. Tức là tu pháp môn phải đúng theo thời thế, thời mạt thì phải tu tịnh độ. Nó thành như vậy mà chúng ta thấy, mà cho đến bây giờ biết bao nhiêu thế kỷ trải qua thì ngờ biết chúng ta thời gì đây. Nhưng mà ngày nay thì nói đúng là chúng ta vẫn còn có tượng, vẫn còn có kinh. Nếu mà đúng thời mạt pháp trong Đại Thừa nói thì kinh điển mất hết, mà chỉ còn lại mỗi có 6 chữ, nói đúng là 4 chữ là A Di Đà Phật đấy. Nhiều khi cái truyền thuyết trong Đạo Phật nói, Phật giáo Việt Nam người ấy trong còn nói là cái kinh mất đầu tiên, kinh Lăng Nghiêm, coi như không không bao giờ người ta biết đến nữa. Rồi còn lại cuối cùng là chỉ có kinh A Di Đà, rồi cuối cùng hết là còn có danh hiệu Phật A Di Đà thôi. Là ngày nay chúng ta còn kinh rất nhiều, chúng ta cũng còn tượng, còn này nó đủ hết á, chúng ta cũng có thể nói là tượng pháp. Nhưng mà kinh thì có còn, nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu theo nghĩa là kinh bị mất, không có nghĩa là giấy vẫn còn có đó. Kinh bị mất có nghĩa là nhiều khi những ý nghĩa ở trong kinh không có được mở ra nữa, không ai hiểu chính xác, không ai hiểu đúng nữa, và không ai thích muốn hiểu nữa, thì bị mất cũng có thể là cái nghĩa như vậy. Thế thì tương đối hôm nay chúng ta thì nhìn đi nhìn lại thì chúng ta vẫn thấy là cũng có tiếp tục còn rất nhiều vị cao tăng cũng tiếp tục là quảng hóa các nơi. Bây giờ thì Đạo Phật mới bắt đầu từ từ mở đường theo nhân duyên, nó đến là qua bên Âu Mỹ thôi. Thế thì phải thấy là nếu mà người Âu Mỹ mà chưa biết đến Đạo Phật đó, thì chắc Đạo Phật cũng chưa có đến thời mạt đâu. Tại vì con người ít ra thì cũng phải biết hết đến hạn, rồi từ từ thì lúc bây giờ mới dần dần mà. Nhưng mà trong mình nói đó, mình nói theo nguyên tắc lý thuyết vậy. Chúng ta biết là chúng sinh ấy, thì lẫn lộn trong chúng sinh nó rất nhiều là trình độ. Cho nên đôi khi chúng ta ngày nay đây chúng ta có thể nói chứ trời, ngài Đạt Lai Lạt Ma nổi tiếng quá, đi đâu ai cũng biết mà chưa chắc. Tôi vẫn gặp rất nhiều người chẳng biết ngài Đạt Lai Lạt Ma là gì hết, mà chẳng biết là Phật giáo Tây Tạng gì hết, mà họ vẫn nghĩ là Phật giáo như hồi xưa. Chính có nhiều người Phật tử họ tôi gặp, ví dụ người Phật tử Việt Nam mình đi thì họ vẫn nghĩ Phật giáo như là hồi họ ở trong nước vậy thôi. Họ vẫn nghĩ là Phật giáo nó chẳng có một cái liên hệ gì với thế giới Âu Mỹ này hết. Cho nên trong cùng một cái thời gian như vậy nó có rất nhiều cái nhìn khác nhau, có rất nhiều cái thấy khác nhau. Có nhiều người Phật tử thì tưởng đâu rằng là hình như bây giờ là khắp xứ Mỹ nó theo ngài Đạt Lai Lạt Ma hết rồi. Có nhiều người thì không biết một cái gì về ngài mà cũng là người Phật tử Việt Nam. Thành ra chính vì vậy chúng ta biết rằng là con chúng sinh rất là phức tạp. Thì chính đó mà chúng ta có thể nói là ngay thời nay nó cũng vẫn có rất nhiều cái trí huệ, rất có rất nhiều vị các bậc Bồ Tát hóa thân có nhiều cái trí huệ thâm sâu đang phát triển, và có khi nó lại phát triển rất là tinh vi hơn là cái thời trước đây nữa. Thành ra chúng ta bảo mạng thì cũng tùy người, chẳng biết sao. Có nhiều vị phát những cái lòng tin mà có lẽ nó còn mạnh hơn ông bà cha mẹ mình nhiều cái lắm. Ông bà cha mẹ mình nhiều khi là theo một cách truyền thống vậy thôi. Nhiều khi tự nhiên đến mình thì mình lại tìm hiểu, mình tin tưởng mạnh mẽ. Thế vậy thì cái thời ông bà cha mẹ mình so với mình thì thực ra là ông bà cha mẹ mạnh hơn chứ. Thành ra thế vậy thì mình biết nói mạnh hay không mạnh là sao đây. Nhưng mà chúng ta nói mạnh đây và chúng ta sẽ hiểu mà Đức Phật giao phó chúng sinh cho ngày hiện tại là những chúng sinh nào. Thì trong bất cứ thời nào thì nó cũng có những người mà lúc đó nhân duyên mới chín mùi. Bây giờ mình mới bắt đầu mình tin Phật, rồi do một mình tạo một cái công đức, như là một hôm nào đó mình đảnh lễ Đức Phật bằng tất cả cái lòng chân thành của mình, nó chỉ là một cái nhân này. Rồi đến vài kiếp sau nữa, đến thời cháu chắc gì của mình nữa, thì thời đó cháu chắc gì nó không cần biết đạo Phật nữa, thì lúc đó mình lại sinh ra đời. Mà lúc đó mình sinh ra đời thì cái nhân nó lại chín mùi. Lúc đó đôi khi tự nhiên mình thấy một thằng bạn mình chẳng hạn, nó cầm quyển sách gì nó gói một tờ giấy, nó gói cái mì nó ăn chẳng hạn vậy, mình mới cầm tờ giấy mình coi thấy ra là một cái tờ kinh chẳng hạn vậy, rồi mình mới đọc trong nó, cái tự nhiên mình thấy ủa sao hay quá vậy, mà nó thì nó cầm nó gói cái mì nó ăn chẳng hạn vậy. Thì lúc đó là nó mạnh đến mức độ mà người ta đem kinh điển ra, người ta làm mấy thứ tùm lum lang vậy, coi thường vậy. Nhưng mà tự nhiên mình lại phát giác ra một cái chân lý ở trong đó, mình phát một cái tâm rất là dũng mãnh, là bởi vì lúc đó mình mới chín. Nhưng mà lúc đó mình rất là, mình là một người không có mạng nhưng mà nó cô đơn, tại vì xung quanh nó mạng hết trơn, có mình. Thành ra nếu mà nói trong đạo Phật có cái truyền thuyết là vị A La Hán cuối cùng rất là cô đơn, bị đàn áp bắt nạt, chẳng ai nghe hết. Có thể nói như vậy, nhưng mà vẫn có. Nhưng mà chính vì vậy khi mà chúng ta nói cái thời mà chúng ta không nói theo những con người đó, chúng ta không nói theo trường hợp đặc biệt, mà chúng ta nói theo một cái trào lưu chung, là cái đạo Phật đó, nó cứ càng dần nó xa Đức Phật, và càng dần nó bị ô nhiễm, dù là có thể nhiều người theo nhưng theo một cái cách ô nhiễm, tức là nó theo bằng hình thức đồng bóng mê tín hay mày nó hay tất cả cái lệch lạc ấy. Và đồng thời nó cứ chìm nổi dần vào trong cái, tức là nó, cái tinh thần nó không đóng vai chính được trong cái lòng tin của người ta nữa, mà đôi khi người ta có thể sử dụng đạo Phật để mà nó thành một cái mốt của đời sống, nó thành một cái gì như là một cái chữa bệnh tinh thần. Như là ngày nay người ta đi các nhà tâm lý để người ta chữa bệnh tâm lý, chứ nó không phải là một cái niềm tin về chân lý. Mình đi chữa bệnh không bao giờ mình nghĩ là cái ông bác sĩ đó ông là thế tôn, ông là chân lý đó. Thì mai mốt thì từ từ thí dụ đạo Phật nó có thể nó phổ thông khắp mọi nơi, nó thành một cái gì. Như là ngày nay người ta tập thái cực quyền, hồi xưa thái cực quyền linh thiêng lắm, ở trong núi Võ Đang mới lại tổ Trương Tam Phong đó mà tập xong nữa là nhiều khi có thể muốn thành tiên luôn. Nhưng ngày nay là tập sức khỏe chơi, tập cho nó đã không có sức khỏe đã đi chơi. Hoặc nhiều khi chữa bệnh xong để làm gì vậy, chữa bệnh xong để làm xấu nữa, cho có sức khỏe làm xấu. Thì chính như vậy thì nó kêu là mạng, chứ không phải là cứ nhiều người biết đến là chúng ta kêu là thật. Cái chân giá trị nó bị mất đi thì nó kêu là mạng. Thì từ cái chỗ đó từ từ nó sẽ biến thoái hóa, biến chuyển hết tất cả mọi ý nghĩa, và nó đi đến cái chỗ mất thật. Vì thế mà chúng ta nói thời mạt pháp, thời sau, thời tương lai mà Đức Phật nói là như vậy. Những lúc đó có thể những người theo đạo Phật nhưng mà nó vẫn cứ rớt bỏ xuống địa ngục ngoài, mà nhiều khi rớt ở dưới địa ngục người theo đạo Phật nhiều hơn đạo khác. thì lúc đó là mạng cũng vậy. Vì thế cho nên chúng ta hiểu là Đức Phật nhìn những chúng sinh đó, chứ Đức Phật không nhìn những cái chúng sinh mà có một căn duyên với Phật Pháp ở trong thời mà vẫn nhận ra được chân lý và vẫn vươn lên được. Đức Phật không có nhìn theo nó, Đức Phật nhìn theo những chúng sinh mà đúng là mặt rồi. Thì ra chúng sinh nó, những chúng sinh nó thì càng thời sau nó càng nhiều, càng đông. Ra lại, mà ra lại, mà cứu bằng cách nào thì cứu thì dĩ nhiên ngài người ta có cách hai cái phải đáp ứng nhau, người cứu người được cứu. Thì cái vấn đề nguyên tắc là chỉ ở chỗ đó, ngoài ra Đức Phật không có nói vấn đề cái gì khác hết. Tức là một khi một người ta té xuống nước, người ta muốn được lên ở nước thì người trên bờ đưa tay, người dưới phải đưa tay lên, người trên đưa tay xuống, nắm lấy nhau và kéo lên. Cái nguyên tắc nó chỉ làm gì thôi. Dĩ nhiên cái người muốn cứu, người nó phải lo tất cả mọi việc. Tức là ngài Địa Tạng muốn cứu chúng sinh, ngài Địa Tạng phải lo tất cả mọi vấn đề. Thì ở trong kinh ta có nói ngài Địa Tạng bao nhiêu đời tu tập phát nguyện, tu tập như thế nào. Nên mở cái phẩm thứ 13, Đức Phật mới nói là ca ngợi là lực thần không thể tưởng nổi, lực thần của ông, từ bi của ông cũng không thể nào tưởng tượng nổi, trí huệ của ông không thể nào tưởng tượng nổi, biện tài của ông không thể nào tưởng tượng nổi. Tức là ngài Địa Tạng đã có đầy đủ các phương tiện để cứu người ta, đó là năng lực oai thần, năng lực thần thông, trí huệ, từ bi và biện tài. Có thể nói biện tài là nếu mà nói một cái nghĩa thường là dùng để thuyết pháp, để khai mở, để mà chấn áp tất cả những cái cãi chảy cãi cối của chúng sinh can cường, mà để cho họ mở ra, cho họ thấy cái lý chính. Thì ngoài ra là phải có từ bi trí huệ đủ hết, là lực đại nguyện không nói. Nếu bây giờ còn lại cái vấn đề của cái người được cứu, giả dị người đó chỉ cần đưa cái tay lên thôi, nó không đòi hỏi một điều kiện gì thêm ấy. Thành ra người đó chỉ cần có một chút công đức, cái vấn đề gọi là đưa tay lên là có một chút công đức đối với thiền pháp, dù chỉ bằng đầu ngón lông, đầu sợi tóc, bằng một chút, bằng một cái mảnh bụi, có một chút cái thiện căn như vậy thôi, thì nhiệm vụ của ngài Địa Tạng là cứu hết, đưa tay lên hết. Mà chúng sinh đông đảo nhiều như vậy, cho nên ngài Địa Tạng phải có cái trí huệ, phải có cái phương tiện lực, đó là cái chứng được pháp thân và thể theo gọi là tính chất năng lực pháp thân đó mà hiện thân, hóa thân trăm ngàn vạn ức để mà cứu độ chúng sinh, đáp ứng cứu độ chúng sinh. Và đó là vấn đề mà Đức Phật tạo ra cái ngài Địa Tạng, mà chúng ta thấy ngài Địa Tạng không có một chút gì băn khoăn áy náy hết, mà còn cảm ơn Đức Phật đã giao phó chúng sinh nó cho mình. Thế thì chúng ta thấy dĩ nhiên cái tâm nguyện của Bồ Tát như vậy, thì ngài Địa Tạng cái sự tu hành của vị Bồ Tát mà sau khi mà thực hành xong cái công đức đó mà được, để rồi được cái sự tự tài ở trong cái vấn đề mà ích lợi cho người, tức là thực hiện được cái đạo nghi tâm của mình, cái sự tu hành nó trải qua rất nhiều kiếp, mà cái con đường đạo cũng như là cái sự hiểu biết ở trong cái con đường tu đạo, tại mình là người theo đạo mình phải học theo các vị Bồ Tát thì mình cần phải hiểu, thì mình muốn hiểu cái điều đó là cái học hỏi của mình về công đức, là những cái công đức nào, tất cả công đức làm sao. Nhưng mà nó có là nó chỉ là một cái nguyên lý chung, nó chỉ là như vậy. Thế mình mà có ân với ai á thì tự nhiên mình có cái thế lực đối với người đó, và mình nói người đó dễ nghe mình, mình điều khiển người đó dễ làm theo, là nhờ mình có ân. Cái ân càng lớn bao nhiêu á thì tự nhiên cái người đó như là càng lệ thuộc của mình. Thời xưa mà ví dụ mình cứu một người thì cái người đó người ta có thể nói sẽ đền ơn mình bằng cách làm tôi họ cho mình, mà nhiều khi không phải mình họ, cả gia đình luôn sống chết với mình. Vậy thì cái năng lực mà âm nghĩa mà nặng nhất là cứu mạng, cái âm mà lớn nhất đó là cứu mạng sống. Nhưng mà trong đạo Phật đó, còn cho mình thấy là cái âm đó còn phát triển nhiều hơn nó nữa. Thì chính khi mình hiểu cái nguyên tắc đó rồi, mình muốn một vị Bồ Tát muốn cứu độ chúng sinh, bắt buộc Bồ Tát nó phải làm âm cho chúng sinh, phải ra âm cho chúng sinh. Vì Bồ Tát nó phải làm như vậy thì Bồ Tát nó mới có cái năng lực để kéo chúng sinh nó theo mình. Mà trong đạo Phật dùng cái chữ gọi là nhiếp, nhiếp phục chúng sinh, nhiếp chúng sinh theo mình. Mình không thể nhiếp người ta bằng cách chĩa súng, bằng những cái uy lực mà của nghĩa là gọi là mạnh bạo như vậy và thô bạo như vậy. Mà muốn cứu độ thì phải nhiếp bằng cái ân nghĩa. Thành ra một vị Bồ Tát phải phát cái tâm vì chúng sinh, vì chúng sinh, tất cả mọi cái vì chúng sinh, để mọi mặt cái chúng sinh chạy đâu cũng thoát được cái ân nghĩa Bồ Tát đó. Do đó nên Bồ Tát có thể nhiếp được chúng sinh đó. Thì trong cái đời sống của mình cũng vậy, mình có liên hệ với người này người kia mạnh mẽ này nọ là qua cái một cái liên hệ về tình cảm, một cái liên hệ hoặc là thù oán hoặc là thương mến, và một cái liên hệ nữa, tình cảm nữa là ân nghĩa. Nhiều khi mình cũng có thể kính một người nào, một người đó chẳng có ân gì với mình hết, thì cái liên hệ nó cũng mờ nhạt thôi, nhất là khi mà gặp chuyện quan trọng nữa. Mà khi mà chúng ta đã phải sử dụng những cái xả bỏ cả cái thân của mình ấy, mà không tiếc ấy, vì một người nào, thì đôi khi bởi vì người đó có cái ân lớn với mình quá nhiều, cho nên mình không tiếc bất cứ cái gì. Thì nếu mà Bồ Tát mà không có cái ân nghĩa to lớn đối với chúng sinh, Bồ Tát không thể nói chúng sinh theo đạo được, không thể khai mở chúng sinh được, không thể làm cho chúng sinh hy sinh tất cả mà theo đường đạo cũng được. Mà khi mấy Bồ Tát làm cái ân nghĩa đó rồi thì lắm lúc đó, trên con đường Bồ Tát đạo cho chúng ta thấy là vì Bồ Tát làm cái ân nghĩa đối với chúng sinh nó không ngoài mục đích là tạo một cái thế lực cho mình để mình hưởng. Tại vì khi mình muốn hưởng cái thế lực đó thì cái gì ở trong đạo Phật không có nói thường đấy, không có nói một người ban thưởng cho mình, mà do mình làm mình được. Thì ra nguyên tắc này nó cho mình thấy như vậy, để mình thấy đạo nó khác với đời. Ví dụ mình bố thí cho một người, làm cái người nó nhờ mình bố thí mà người đó người ta được thoát khổ, cái đó nó là một công đức của mình, một cái nhân tốt của mình, nó phải có quả. Quả nó là một sự sung sướng. Cái sung sướng nó ở đâu ra? Có một trời ban cho mình, cái điều đó trong đạo Phật không chấp nhận. Điều đạo Phật cũng không chấp nhận tự nhiên, nó là do bởi vì mình đã cứu cái người đó. Thế giờ thế thì cái sự sung sướng của mình về sau này ấy, nó là cái sự hy sinh của những cái người mang ân mình, mà nó có một cái liên hệ. Bởi vì cái người đó, thí dụ người đó có một vợ năm con, thì người đó được cứu sống, cho nên cả một vợ năm con nó được lợi lạc. Cho nên vì vậy mà khi cái quả mình hưởng không phải chỉ người đó đóng góp cho mình, mà cả cái người vợ mà mang người con cũng phải đóng góp cho mình nữa. Mà nếu người vợ mang người con đó mà lại có liên hệ với những người khác nữa thì nó cứ thế nó lan dần nữa. Cho nên nhân nó ít nhưng mà quả nó nhiều. Vì vậy đó, một người bố thí, mình bố thí như vậy, bây giờ mình cứu đói, mình đến mình phát mình đồ ăn cho 100 người như thế, thì chúng ta biết là sau này chúng ta sẽ có cái lực nó nhân lên, nó đến cả 100.000 của bằng đó người đóng góp cho mình. Thành ra mình là ăn uống bán gì cũng vậy hết, mình nói có ăn ra tự nhiên cái đông người ăn uống, mình làm gì cũng được cái đó hết. Đó là mình nói một cái cách nó hơi máy móc một chút, chứ còn những cái gì mà đi sâu về cái vấn đề nhân quả nhân duyên đó, thì nó còn vấn đề khác hơn nữa, nên đây chúng ta không thể đi sâu được. Tức là cái vấn đề mà chúng ta biết là nó ở trong cái nhân duyên mà nó phát triển nữa. Ví dụ như nếu mình làm tốt thì mình được sinh vào cái nhân duyên là con vua cháu chúa, thì ở trong cái nhân duyên con vua cháu chúa đó, mình sẽ được hưởng phụ trội thêm nhiều cái đó. ngoài những cái mình đã làm trong kiếp trước. Thành ra như vậy đó, để cho mình thấy nó còn có nhiều vấn đề khác nữa, mà đây mình không đi sâu đâu. Mình chỉ nói vấn đề của máy móc thôi, tức là mình làm cho ai mình được hưởng từ nơi người đó. Mình làm cho ai mình được hưởng từ nơi người đó. Thì do đó cho nên chính vì vậy mà mình làm phước, mình được sướng. Cái sướng đó là cái sự cung phục để cho mình được sung sướng, là những người người ta mang ơn mình, người ta phải trả. Nhưng mà người ta trả với một cách rất hăng hái, không có đau khổ. Cho nên đôi khi mình hưởng mà không có thấy mình là bóc lột gì hết á. Tại vì những người đó người ta hài lòng khi người ta phục vụ cho mình sung sướng. Thành ra đôi khi mà mình thấy như ông chồng nó phục vụ cho bà vợ nào được sung sướng, nó mấy người xung quanh bảo trời cái thằng nó nợ con nó. Nhưng mà ông chồng nó cũng rất hài lòng. Nhưng ông đâu có cảm thấy là ông đợi đâu. Nếu bà vợ ông trả gần hết, hay ông trả hết rồi đó, mà bà vợ bắt thêm, lúc bây giờ mới cảm thấy như là hình như mình đợi. Còn cái lúc mà chưa có trả hết nợ thì thấy rất là đã. Chính vì vậy chúng ta hiểu cái nguyên tắc ở trong đạo cũng đi như vậy. Thế thì khi Bồ Tát mà làm ân cho một người chúng sinh, cái Bồ Tát không bao giờ nghĩ cái vấn đề phước thiện theo cái lối cõi trời của người. Bồ Tát nó không có muốn cái người chúng sinh đó phải mang ân mình và phải chịu phục tòng mình. Mà Bồ Tát chỉ có dùng cái ân nghĩa như là một phương tiện, Bồ Tát lấy cái lực đối với chúng sinh nó ở cái chỗ để chúng sinh nó lắng nghe mình. Duy nhất chỉ lấy cái điều đó thôi. Khi mà Đức Phật trong tiền kiếp đã xả thân cho một con cọ mè đói ăn để cọ mè nó có sức nó nuôi con, thì Đức Phật chỉ hành Bồ Tát làm chỉ có cái nghĩa là để độ cái con voi đó thôi, chứ không phải là độ cái con cọ đó, chứ không phải là để cái con cọ nó kiếp sau đó, nó là một giống tướng của mình, ai đụng đến mình là nó xé thịt người đó liền. Nhưng chỉ để cái người đó lắng nghe mình thôi. Cho nên về sau này Đức Phật mới độ được ba mẹ con đó. Ba mẹ con nó, bà mẹ nó chính là con cọ đói vậy. Mà chính do cái tâm tử bi nó mà xả thân cho con cọ đó, mà con cọ đó nó còn bỏ được cái thân xuất sinh nữa. Cái lực nguyện, cái lực đàn đi, cái lực nguyện nó mạnh đến mức độ như vậy. Nó giết chúng sinh chỉ để độ chúng sinh. Cho nên Bồ Tát là cái người làm ân đến cùng. Luôn luôn là người làm ân chứ không phải là cái người mà hưởng quả nào hết. Hay là làm ân để được cái thụ hưởng gì hết. Mà nếu mà chúng sinh mà chưa được đến cái mức độ mà viên mãn đó, thì Bồ Tát thấy là mình chưa xong bổn phận và mình làm chưa có hoàn hảo chút nào hết. Chứ không phải là Bồ Tát bố thí cho một người, người nó ăn no rồi Bồ Tát tìm việc làm cho người đó xong, Bồ Tát cảm thấy thỏa mãn, xong xuôi hết rồi, bây giờ là xong. Cho nên tôi cũng nói, mình nói thêm ngoài lề như vậy nữa. Hồi đó các chúng tôi qua bên Na Uy đó, thì các vị Phật tử Na Uy người ta hay gặp lần đầu tiên, người ta mới kể chuyện. Sau một thời gian người ta mới kể cái câu chuyện như vậy. Có một ông Phật tử cũng kể, tôi bảo chứ người Na Uy họ tốt lắm thật, nhưng mà về sau này thì con thấy là thì họ cũng tốt và thôi, chứ không phải tốt lắm. Nói bảo thôi, ok không? Mà chứ hồi đầu tiên mà tụi con đến xứ Na Uy này, trời ơi, luôn luôn gia đình mình có một gia đình khác bảo trợ cho mình, nó đến chăm sóc, họ đến họ chăm sóc, họ con thì thiếu thốn gì, họ bày cho mình, họ làm giấy tờ của mình đủ hết á. Mà họ cũng đem đen mình đi chơi, rồi nuôi, nghĩa là rất là chiều cái đứa con đó. Lúc đó thấy họ tốt quá đi, thấy làm sao mà mình tưởng tượng nổi, như y như lên thiên đường, cái các người có trời cố ra chăm đó mình đó, chỉ dẫn là đây là cái chỗ nước chảy nó sướng lắm này nọ, đây là cái chỗ mà chim hót này nọ, ngay về đây bán. Như cái về sau này thì từ từ cái con cũng bắt đầu học nói tiếng Na Uy, dần dần con đi làm từ từ thì người Việt cũng cần cù mà làm ăn này nọ, cũng dành dồn sống cái lối của người Á Châu nữa. Rồi con cũng bắt đầu mua nhà, mua xe này nọ, tự nhiên họ không tới nữa. Mà cái lúc sau này đúng là họ tới, tự nhiên con thấy lo âu lắm. Vì họ tới họ cứ lục tứ tung hết á, lục xem mình mới mua cái đồ gì, mình mới có cái gì, và mình mua bao nhiêu tiền, mình mua ở đâu ra. Và từ khi đó thấy là hình như là mà mình cũng được thừa hưởng rồi ấy, mình cũng có vẻ mà có nhiều cái họ chưa có, ví dụ cái tê lê của mình mới hơn tê lê họ, thì tự nhiên có bộ họ vui nữa. Thành ra con cũng vẫn công nhận họ tốt, nhưng mà tốt vậy thôi, không phải tốt lắm. Nhưng mà khi mà mình cũng sướng rồi thì họ cũng thương nữa. Thế thì chúng ta thấy Bồ Tát có cái tinh thần đó. Vì vậy tại sao mà muốn phát triển cái tâm đại bi Bồ Tát, chúng ta phải học pháp, chúng ta phải thấy rõ cái vấn đề vô thường sinh tử luân hồi, và chúng ta phải thương chúng sinh, thương đúng cái chỗ, thì cái tình thương đó không bao giờ nó diệt nữa. Thương cái chỗ luân hồi sinh tử, thương cái chỗ mà không thoát được cái đó, thương cái chỗ mà dù đang sướng nhưng mà biết đâu một lát nữa khổ, biết đâu trong kiếp sau nó khổ. Thì cái Bồ Tát phải thấy rõ cái chân lý đó, người mới phát triển cái tình thương mới được. Do đó cho nên các Bồ Tát làm những cái công đức, cái ân đức Bồ Tát đối với chúng sinh nó không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta nhiều khi các bậc vua chúa họ có một cái uy lực đối với con người, nhiều khi thần thánh này đó, nó lại càng có uy lực mà con người mình cảm thấy như là mạnh lắm, có thể cho mình được nhiều điều như ý mà không thể tưởng được. Rồi đôi khi trong đời sống thì chúng ta thấy các bậc thần thánh này nó gì họ có uy lực mạnh, bằng chứng là cái tôn giáo ở trong thế gian này. Do đó cho nên chúng ta thấy là nó từ đâu ra. Thông thường nếu những cái thần thánh nào mà chỉ hăm dọa thôi, không theo ta là chết, không theo ta là giết, thì nó không có được bền. Còn những thần thánh nào mà nó theo cái nghĩa là ban ơn, ban phước, ban ân thì nó làm cha làm mẹ nó thì bền lâu. Thành ra ân nghĩa nó tạo ra một cái năng lực như vậy. Đấy, chúng ta biết là các Bồ Tát này bao nhiêu kiếp có cái ân với chúng sinh, cho nên chính vì vậy mà khi mà nói là cái năng lực của Bồ Tát thì nó rất mạnh. Mà Bồ Tát lại không có ban ân nghĩa cho chúng sinh hoàn toàn một cách âm thầm trong bóng tối, chứ không có làm lớn, làm vùng ben ra để nó trở thành một tôn giáo. Cho nên Bồ Tát là chân thật nhất của mình là mình cứu độ cái người đó thì mình cứ theo người đó mà tạo ân cho người đó. Đôi khi người đó sinh ra đời thì người đó chỉ biết những người nổi tiếng này nổi tiếng kia, nhưng mà có một người có cái ân mà có một cái năng lực đối với mình rất mạnh mà hoàn toàn nhiều khi mình biết tới, bởi vì cái người đó, cái vị Bồ Tát đó vẫn tiếp tục ngấm ngầm theo bên cạnh mình hay. Về sau này cái vấn đề mà để mà nhận diện ra một vị Bồ Tát đó, trong đời sống nó khó quá, cho nên thông thường lắm lúc trong đạo Phật mới nói mình là người mẹ trong nhà. Tại vì trong đời sống này nó phải lấy cái hình ảnh của con người đối với mình ấy, mà có thể hoàn hảo nhất, có ân nhất ấy, thì phải nói là người mẹ. Thành ra chính vì vậy cho nên đôi khi nếu tạm thời tương đối phải lấy ra một cái hình ảnh mà để nói đó là Bồ Tát theo mình ấy, để mà có thể nói tất cả vì mình là người mẹ. Có một thầy bạn của tôi rồi đó, thấy đi vượt biên về sau thì trở về sau nhiều phen thất bại, thì trở về thì nói với tôi mà chứ cái điều kinh nghiệm thấy học được trong khi mà đi chung đối với mọi người thấy học được điều duy nhất là thấy mà ở đời này không ai thương ai ấy, chỉ trừ bà mẹ đối với người con. Thế bảo thấy đã thấy rất nhiều cảnh người ta bỏ nhau rất dễ, kể cả người yêu bỏ người yêu, kể cả chồng bỏ vợ, vợ bỏ chồng, nhưng mà không bao giờ mẹ bỏ con vì nguy hiểm, vì nguy nan, vì cái này cái nọ. Thấy vậy thành ra cho ta thấy là chính vì vậy cho nên cái hình ảnh của bà mẹ nó có thể nói đó là một cái tiêu biểu, một cách tương đối đối với cái tâm Bồ Tát. Thì Bồ Tát có một cái năng lực uy lực như vậy, cho nên đôi khi chúng ta ở trong cuộc đời này chúng ta cũng được mẹ thương mẹ chiều, chúng ta thấy dễ bắt nạt. Nhưng mà lúc khi nào nguy hiểm thì năng lực nào cứu được mình, lúc nào nguy hiểm, lúc nào mà lỗ lá chẳng hạn, sạt nghiệp, vợ bỏ, con khinh, mà nếu mẹ còn đó thì về mẹ cứu. Nhưng mà mẹ đâu có nổi tiếng nhất đối với mình, mẹ cũng đâu có gọi là mình thấy có uy lực gì lớn lao đối với mình, nhưng mà mẹ bắt đầu cần những cái năng lực ngoài đời, bác cần có một cái lực đối với mình để cứu mình được. Cái lực đó là cái tình thương của bác, cái sự hy sinh của bác, cái nguyện của bác. Thành ra Bồ Tát cũng như vậy, cho nên khi mình nghe nói đến năng lực của Bồ Tát đối với chúng sinh, chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa đó. Thì phần mà chúng ta vừa đầu sau là phần thứ 12, cốt nói cái nghĩa như vậy. Đức Thánh Bồ Tát không phải là một vị thượng đế, một vị của giáo chủ nào, của một tôn giáo nào nổi tiếng trong cái đời sống. Khi nghe nói đến năng lực của Bồ Tát đối với chúng sinh, chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa đó. Thì phần mà chúng ta vừa đầu sau là phần thứ 12, cốt nói cái nghĩa như vậy. Đức Thánh Bồ Tát không phải là một vị thượng đế, một vị của giáo chủ nào, của một tôn giáo nào nổi tiếng trong cái đời sống này có nhiều người theo. Nhưng mà nếu như mà chúng ta nguy hiểm, khi chúng ta cảm thấy có thể nói là không ai cứu mình, thì chỉ cần một cái danh hiệu, chỉ cần kêu lên cái tiếng danh hiệu của Ngài, chỉ cần nghĩ đến cái hình ảnh của Ngài, thấy được cái hình ảnh của Ngài, Ngài sẽ đáp ứng. Cũng như bà mẹ, mình chỉ cần gặp bà, mình chỉ cần mẹ ơi là đáp ứng. Mà nhiều khi hấp hối lần chung đến nơi mà con nó chưa xong chết cũng được. Thì chúng ta hiểu như vậy. Thì đó là cái lực ảnh hưởng của mình. Cái lực mà ở đây mình nghe nó có vẻ như là thần hòa, thần thánh đó. Cái lực đó từ đâu ra? Từ cái ân nghĩa mà ra, từ cái tình thương mà ra, từ cái đại nghiệp mà ra. Thì cái lực đó nó không lập ra ở trong thế gian này, mà trực tiếp đến với tất cả mọi chúng sinh. Mà đến mức độ nhiều khi cũng bà mẹ cũng không sánh được, bà mẹ chỉ nói tương đối. Tại vì mẹ nhiều khi còn oán trách con, thấy con nó bạc béo quá, nhiều khi nào cũng thở than khóc thút thít mình. Còn Bồ Tát có chuyện đó, Bồ Tát luôn luôn chờ sẵn, luôn luôn chờ đợi sẵn. Và trong đời sống Bồ Tát tạo biết bao nhiêu cái năng lực công đức, cái năng lực mà có thể nói Bồ Tát không sợ hãi vấn đề sinh tử. Bồ Tát không sợ hãi những năng lực của nghiệp. Bồ Tát không địa ngục cũng không có thể nào cản trở Bồ Tát được. Bồ Tát đã tạo biết bao cái nhân năng lực, có một trí về đại bi, một công đức này nọ, mà chỉ để dành cho mình thôi. Mà chỉ cần mình tưởng đến Ngài, nhắc đến tên Ngài một cái, chỉ cần cung kính một chút càng tốt nữa, cúng dường hương hoa này nọ lại càng thêm lực nữa. Chúng ta nghe trong này cái chương nói, thì chủ bạch nói là cái vị Bồ Tát nó muốn cứu giúp mình trong lúc mình sinh mình tử, nhưng nếu chỉ cần mình làm phước đức thì mình là trợ lực cho cái vị đó cứu giúp mình. Nhưng người ta muốn giúp mình, một người ta muốn cho mình học thi đậu, người ta kèm mình học hành, mình ráng chăm một chút, mình giúp cho người ta thêm lực. Bây giờ nếu mình càng làm thêm nhiều cái nữa, thờ phượng cúng dường nó càng thêm lực nữa. Thì nó chính vì vậy cho này mà Đức Phật kể ra tất cả những cái công đức mà về thấy được tượng Bồ Tát, nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, mà chính là Quan Âm do hiểu cái nghĩa đó, Ngài Quan Âm là chuyên về, chuyên môn về từ bi, Ngài Quan Âm biết cái năng lực nó như thế nào nên hỏi Đức Phật. Đức Phật mới nói ra hết những một số ít nào đó tượng trưng cho chúng ta thấy. Thì trong này chúng ta có thể thấy là tất cả không phải vấn đề nguy hiểm, mà tất cả ước nguyện của mình nữa. Thì tương đối những cái điều đó thì quý vị có thể đọc trong kinh như vậy, nó không phải là điều mà khó hiểu, nó chỉ nói ra tất cả những trường hợp. Thì có những trường hợp đại khái như là các người có trời, khi mà họ hết cái phước duyên của họ có trời thì bắt đầu có những cái tướng suy hiện ra. Tướng suy là cái là thân thể nó nhám, hào quang nó từ từ nó lặn mất đi, bụi nó dính lên thân mình, nó bắt đầu thân mình nó đổ mồ hôi, và bắt đầu đầu huyết thì nó dính, rồi hoa trên đầu nó héo, rồi ngồi cái chỗ của mình thấy nó không yên nữa, thấy nó bất an. Như vậy là cái người đó sắp sửa đoạn khỏi cõi trời mà có thể rơi vào địa ngục. Thì chỉ cần nghĩ đến và nhớ niềm danh hiệu Ngài Địa Tạng thì tự nhiên nó hồi phục hết tất cả. Thì Ngài Địa Tạng không bỏ cõi trời, Ngài Địa Tạng ít lời ở cõi trời nữa. Rồi nếu tôi như ví dụ nói cái trường hợp đây thì mình thấy có nhiều trường hợp trong đời sống. Nhiều người từ nhỏ cha mẹ mất, anh em mất, mình đâu có để ý, đến lớn rồi mình mới biết là ai cũng có mẹ có cha, mình biết cha mẹ mình về đâu. Nếu mình có lòng tin thì lúc đó trong này nói đến mình, thí dụ hòa vẽ hay là đắp hình tượng mà không phải chính mình làm mà có thể mình nhờ người khác làm, tức là mình đặt rồi. Rồi mình đảnh lễ, rồi mình niệm danh hiệu thì Bồ Tát của Địa Tạng Bồ Tát sẽ cho mình biết cha mẹ mình ở đâu. Mà nếu cha mẹ mình ở với cõi khổ đau thì sẽ được giải thoát. Nếu cha mẹ mà sinh cõi trời thì lại được tăng thêm phước đức. Nó đại khái là những trường hợp kể ra trong đời sống như vậy. Những người nào muốn tu hành, muốn theo con đường giải thoát, thấy đau khổ này đau khổ, nhưng ở trong cái thời mạt pháp khó tu thì mình phải phát tâm chiêm ngưỡng và đảnh lễ tượng của Địa Tạng Bồ Tát, rồi mình cũng phát cái tâm từ bi theo Ngài nữa, thì mình sẽ được thành cái ước nguyện, tức là mình có thể đắc quả giải thoát được nữa. Thì những người nào mình phát cái tâm Bồ Tát cũng độ chúng sinh, rồi mình thấy là Bồ Tát thấy chúng sinh nặng nề khó độ quá, mình có thể đảnh lễ đắp tượng, vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, rồi từ đó mình đảnh lễ chiêm ngưỡng, mình có thể thành được. Thành ra tu Bồ Tát Đạo, tu giải thoát đạo đều trong những thời mà khó tu khó hành đều đưa vào Địa Tạng Bồ Tát thì có thể thành tâm được. Và có người muốn học trí huệ, học đâu quên đó, nghe gì khó đấy, nghe tinh không cũng khó, nghe vô thường cũng khó, nghe giải thoát cũng khó, nghe Bồ Tát Đạo cũng khó, cái gì cũng khó hết. Tôi bảo tôi đến chùa rửa bát nấu ăn công quả cũng khó luôn, cái gì cũng khó hết, nhưng mà muốn gì học trí huệ thì cũng vậy. Nếu chúng ta niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng, chuyên tâm ta đảnh lễ tượng của Ngài, chúng ta có thể sẽ mở ra tất cả những cái năng lực vượt qua những cái khó khăn đó, chúng ta sẽ có được trí huệ, chúng ta sẽ vượt qua các khó khăn. Thì tất cả nghiệp chướng đời trước của chúng ta là sẽ nhờ năng lực của Ngài Địa Tạng mà vượt qua được hết. Trong này có nói mình một cái cách nữa là mình lấy chén nước sạch, mình để trước tượng Ngài Địa Tạng như vậy, niệm danh hiệu của Ngài, đọc tụng kinh điển này. Như vậy trong một ngày một đêm, mà trải qua một ngày một đêm, cái chén nước đó, rồi mình mới cầm chén nước lên uống. Khi uống mình khấn nguyện với Ngài, lý do gì, mình muốn gì, uống vào phải chí thành, tin tưởng, hướng về được phía Nam, phương Nam, Nam Di Phù Đề, mà thành ra hay lấy phía Nam vậy, là cái nơi mà Ngài Địa Tạng hay hoạt động, nơi mà nhiều chúng sinh căn cường. Rồi chúng ta phải trong một tuần cho đến ba tuần tùy mình, lúc đó phải thọ bát con trai, rượu thịt này thì phải kiêng, hành tỏi phải kiêng cho nó thanh tịnh, thì tự nhiên mình sẽ vượt qua được cái chướng ngại trong đời trước, phát được cái trí huệ, nhớ biết hiểu. Những người là nghèo cùng bệnh tật, đụng đâu xuống đấy, làm gì hỏng đấy, bị mọi người khinh chê, luôn luôn bị chèn ép, mình tự nhiên nó phát một cái tâm thiện, nghĩ đến là do nghiệp chướng đời trước của mình, người đó muốn thoát khỏi đi những cái quả khổ này thì cũng đi như vậy, cũng đưa vào tượng hình danh hiệu của Ngài Địa Tạng. Tượng hình là để mình thấy, danh hiệu là để mình niệm và nghe. Bất cứ một cái gì xui xẻo, người nào chịu đủ thứ như vậy thì cứ như thế mà làm. Còn những cái chúng sinh nghèo cùng tập bệnh, nhà cửa suy bi, rồi ngủ thì bất an thì nó cũng như vậy. Còn cứ làm như vậy thì chúng ta sẽ được sự gia hộ và chúng ta sẽ được như ý. Những người mà vì bất cứ câu chuyện gì mà phải đi vào những chỗ nguy hiểm thì cứ niệm, cứ niệm 10 ngàn niệm danh hiệu Ngài Địa Tạng như vậy thì đi sẽ được bình an. Thì nếu chúng ta mà niệm mà chuyên tâm mà cứ thế mà niệm, niệm mà cho lâu, niệm mà trường kỳ cho đến suốt đời thì công đức biết làm sao. Thì nói tóm là đó là những trường hợp trong đời sống mà chỉ điển hình kể ra một số ít, còn tất cả bao nhiêu cái chúng ta mong ước, chúng ta bị phiền não, chúng ta đều sử dụng cách này được hết. Thì như vậy đó là cái vấn đề lợi ích của cái sự thấy tượng và nghe danh hiệu Ngài Địa Tạng. Cái lợi ích nó như thế nào mà Ngài Quan Âm biết được cái điều đó cho nên hỏi Đức Phật nói ra để chúng ta được lợi ích. Chúng ta thấy như vậy thì chính đó là điều chính yếu của cái phần này. Và cái nghĩa thì chúng ta nghe lúc đầu tại sao Ngài Địa Tạng có được cái năng lực như vậy. Và năng lực của Ngài không có thể thần thánh bị kịp, bởi vì thần thánh vẫn theo cái lối nhân quả, đây theo lối đạo, tức là Ngài không có làm công đức cho mình để mà hưởng cái quả đó. Và cái quả mà duy nhất của Ngài là mình được giải thoát, mình được vững mạnh vô ý giải thoát an lạc vĩnh viễn. Cho nên cái tâm đó, cái tâm từ bi đó của Ngài, cái lực đó không có lực nào bằng được. Thành ra đối với mình, dù Ngài có tiếng tăm gì trong thế gian hết, nhưng trong tâm thầm, trong những sự đau khổ của mình, cái năng lực của Ngài cũng là vui khi mà mình đưa vào. Chính vì vậy mà chúng ta hiểu cái ý nghĩa của phần này là như vậy. Trong này nó có những phương tiện chúng ta để ý nữa. Phương tiện đó là niệm danh hiệu, cúng dường, bảnh lễ, chiêm ngưỡng tượng và làm tượng, tạo tượng như Địa Tạng. Đó là tất cả những cái phương tiện công đức mà có thể làm cho chúng ta nhận hưởng được tất cả những cái ân đức của Ngài Địa Tạng mà mình được toàn nguyện. Thì chính vì vậy mà còn chưa nói vấn đề mà những phẩm trước đã nói, là chúng ta có thể hồi hướng cái công đức đến cho những người thân của mình nữa. Thành ra nếu chúng ta sống cuộc sống này thì chúng ta thương con thương cái mà có thấy hơi lo âu gì thì cứ niệm danh hiệu chư Phật chư Bồ Tát. Ở đây chúng ta học về Địa Tạng, cứ niệm danh hiệu về Địa Tạng. Chúng ta niệm nhiều chừng nào con cái mình sẽ được thoát tay nạn, sẽ có thể nói dần dà ngoan ngoãn như ý mình. Cái điều này thì chúng tôi cũng không có con cái chẳng biết, nhưng mà chúng tôi được nhiều người Phật tử nói kinh nghiệm đó. Còn cứ muốn dùng cái tình của mình, muốn dùng cái lý luận của mình thì mình thất bại. Mình bị thất bại. Rồi khi mình có người thân mất, mình cũng vậy, mình tạo tất cả công đức đó, mình hồi hướng những người thân của mình. Đó là cái điều mà mình cảm thấy an ủi và vững tin nhất. Còn giờ người thân của mình mất, mình không có nhìn thấy nữa, mình biết ra sao, lợi ích lợi lạc như thế nào. Nhưng khi mình đã tin, mình đã hiểu tin như vậy, thì chúng ta cứ làm công đức đó đối với Ngài Địa Tạng, đối với bất cứ một vị Bồ Tát nào, đối với chung với Tam Bảo, ở đây chúng ta là Ngài Địa Tạng, và chúng ta hồi hướng thì đều được lợi ích. Thì cái điều đó là cái điểm ý nghĩa chung hết của cái bộ kinh Địa Tạng này. Thì đến đây thì chúng ta tạm thời xong được ý nghĩa của kinh Địa Tạng. Nếu quý vị thấy thích thú thì mình có thể tụng cái kinh hơi dài. Ví dụ trong một cái, nếu mình làm được, còn không thì mình làm giản dị ít, tức là niệm danh hiệu thôi. Nếu làm được thì chúng ta, ví dụ trong một thất của người thân của mình ấy, thì trong này có 13 phẩm, thì cứ mỗi một thất như vậy mình tụng cho nó hết quyển kinh Địa Tạng. Mình tụng cho nó hết, tức là thí dụ một ngày mình tụng 2 phần, mình tụng vậy cho nó hết. Thì trước cái ngày mà mình đi làm thất đó là coi như mình tụng xong. Ngay ngày mai làm thất thì ngày mai thứ bảy, chủ nhật làm thất thứ bảy mình tụng xong. Rồi tất là cái bộ kinh Địa Tạng đó mình hồi hướng cho người thân đến chùa mình làm thất. Như vậy là mình mang theo tất cả những cái công đức mà có thể ích lợi chân chính nhất đến cho cái người thân mất của mình. Thì trong khi mình tụng như vậy, nếu mình có được thời gian nữa thì mỗi một lần mình vậy, mình tụng, mình niệm danh hiệu của Ngài, niệm danh hiệu của Ngài một sâu, thì 7 ngày ít ra cũng được 700. Nếu mình khá mình niệm đủ cái tuần đó thì niệm đủ 1 ngàn, thì như vậy đó là chúng ta thấy là nó có công đức rất nhiều cho những người người thân của mình. Và có một điều nữa là chính mình tụng, chính mình tụng, mình cầu nguyện cho người thân mình đó, thì tự nhiên tất cả cái vấn đề đó nó sẽ làm cho ích lợi cho người thân của mình rất mạnh. Và nó làm cho khi mà đến chùa mà làm nghi thức theo chùa, người thân của mình sẽ được hưởng lợi ích rất nhiều. Bởi vì chính mình là cái người hướng dẫn, chính mình sẽ là cái người hướng dẫn người thân mất của mình. Trong khi mà mình tụng niệm như vậy, mình là cái, trong hàng ngày mình tụng niệm, mình điều khiển như vậy, mỗi lần tụng niệm như vậy mình nhắc nhở những người thân của mình hãy quy y về Địa Tạng, hãy quy y về năng lực của kinh với này của danh hiệu về Địa Tạng như vậy, mình nói như vậy mà thoát ly khỏi ba đạo khổ và hướng đến cực lạc thế giới vãng sinh về đó. Mỗi lần mình nói tên người thân mất lên đó, mình nói rõ cái cha mẹ và ba tên là như vậy, pháp danh là như vậy, sinh ngày nào mất ngày nào, mẹ tên là như vậy như vậy, giờ đây con tên gì, bây giờ mẹ cha lắng nghe theo con tụng kinh. Lúc đó mình lạy Phật, mình cũng hướng dẫn người mất mình lạy Phật theo, và mình tụng như vậy, tụng cho những người thân như vậy. Thì khi mình đến chùa rồi, người mình ở đó mình tham dự khóa lễ đó, cái sự là cái công đức trợ lực của nghi lễ là của quý thầy, người thân mình thuận theo tất cả những cái đó mà hưởng. Thế đôi khi mình tụng thì nó cũng có một cái bất lợi là quý thầy xa lạ với người thân, cha mẹ mình từ thí dụ một vị cha mẹ cũng đến chùa bao giờ, nghe âm thanh của chùa cũng xa lạ lắm, lúc không có chỉ đến gần. Cho nên chúng ta bám vai chính trong cái vai trò người thân mất lợi ích đó rất hay. Và như vậy đó là mình vừa được công đức mà người mất thân cũng được công đức. Trong kinh Địa Tạng có nói như vậy, quý vị phải lưu ý với Địa Tạng và ngài đại biện hỏi ngài Địa Tạng là khi mà người mua có một người thân mất, mình làm công đức tụng kinh cúng dường trai tăng này nọ, người mất có được hưởng không, mình làm không? Thì ngài Địa Tạng có nói là thường thường chúng ta thường nói là 7 phần đó, thì cái người làm tức là mình làm mình được hưởng 6, người mất đó, được hưởng 1. Nhưng quý vị chú ý một chút, đó là ngài Địa Tạng nói đó là trường hợp những người mà ác tạo ác nghiệp rơi vào ác đạo, thành ra chỉ được hưởng 1 thôi, bởi vì những chướng ngại của ác đạo nữa. Chúng ta không để ý cái đó, chúng ta nghĩ là mọi trường hợp đều như vậy, không đúng. Nếu chúng ta đi sâu vào hơn cái khía cạnh này thì nếu mà giữa thí dụ người con mà cầu siêu cho cha mẹ, mà giữa cha mẹ người con nó có một cái tình thương với nhau thì cái người cha mẹ nó được hưởng rất nhiều, không có phải 1 phần đâu, được hưởng nhiều lắm, có thể chọn 7 phần cũng được, tùy theo cái hồi hướng của người con. Mà dĩ nhiên khi mình cầu thì mình hồi hướng hết chứ. Nếu cái người cha mẹ nó lại là người mà có công đức, là người hiền lành, có phước đức, có làm việc phước thiện, có làm công đức với cái tam bảo nữa, thì công đức nó lại còn tăng thêm, cái công đức của người hồi hướng đến của nó lại còn tăng thêm cái công đức của người mất nữa. Cho nên cái mà được hưởng 1 phần đó mà mình hưởng 7 phần đó, là cái chuyện cái người mà hoàn toàn ác và rơi vào cái ác đó. Đó là cái nghĩa nữa là chúng ta cho nó sáng tỏ. Thế thì chính cũng nghĩ là đó, nếu chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ thấy trong cái vấn đề buồn, cái tai của mình á, mình vẫn chủ động được, mà mình biến cái chuyện buồn của mình thành một cái gì rất là ích lợi cho mình và cho người mất của mình và cho những người xung quanh. Chính vì thế nên cái điều này nó rất được khuyến khích ở trong đạo Phật, là chúng ta không có khóc than hay cái lối bình thường về đời cũng gì ấy, chúng ta làm lợi ích công đức. Thế cái tình thương mình ấy, càng nhớ càng thương, càng nghĩ đến việc thiện, việc công đức, và càng nhớ đến hành địa tạng danh hiệu của ngài, mà niệm. Đôi khi nếu mình biết bố mẹ người thân của mình mà tu tịnh độ nhiều thì mình niệm ra nhiều Phật A Di Đà. Đôi khi mình nghĩ bố mẹ mình không có nghĩ chuyện vãng sinh của người bình thường thôi thì mình phải nhờ cái lực này địa tạng nhiều lắm. Tại vì lúc đó có thể bố mẹ mình quen không có quen với Phật A Di Đà nhiều, thành ra mình phải tụng ngày địa tạng cho nhiều rồi mình mới đẩy bố mẹ mình về cực lạc qua cái công đức của ngày địa tạng rồi. Thì chúng ta tùy theo đó mà chúng ta thực hành. Đối với truyền thống Phật giáo Việt Nam mình thì vào cái lúc đối với vấn đề người mất đó, chúng ta có hai cái bộ kinh là kinh địa tạng, kinh A Di Đà đó để chúng ta sử dụng mà tùy theo hoàn cảnh là chúng ta hiểu. Thì cái đạo Phật bữa nay chúng ta nghe như vậy thì chúng tôi cũng lấy thầy chủ trì có nói thì thứ ba này cũng trở về lại pháp để làm Phật sự tiếp, thì sẽ có dịp sau hẹn với quý Phật tử. Chúng tôi tiếc là nhân duyên không được ở thêm nốt 7 tuần nữa để phụ trợ tụng niệm thêm cho các thân sinh của chúng sanh gia đình. Nhưng mà về pháp về đâu thì chúng tôi cũng luôn có cầu nguyện cho bác. Và như vậy thì tôi cũng thấy coi như phần nào để để mà có cái tình nghĩa đối với sạch đây như chị Cúc. Thì đó là cái chúng ta nói chung là các vị Bồ Tát chúng ta cũng luôn luôn không phải mình chỉ thấy những người trước mắt, mình chỉ nghĩ Bồ Tát chỉ làm cái việc thiện trước mắt, mà nếu chúng ta là đã là người biết đạo thì cái vấn đề người mất rất quan trọng, đó là lúc nguy hiểm đó. Cho nên chúng ta cũng một vị Bồ Tát mà khi mà cầu nguyện cho một người mất, dù người đó xa lạ đến mấy nữa, mình cũng phải quán tưởng người đó như là như cha mẹ anh em của mình á, như là một đối tượng mà mình phát tâm mình cứu độ. Bây giờ một cái gì cơ hội mình thực hành cái sự cứu độ đó qua cái vấn đề niệm danh hiệu Phật, tụng niệm kinh, hồi hướng công đức, đó là một sự thực hành đạo của mình. Thì chúng ta phát chúng ta tập như vậy thì dần dần chúng ta sẽ thấy tâm đại bi phát triển rất mạnh ở trong mình. Nên xin hồi hướng hết công đức về cái buổi giảng hôm nay đến lần nữa cầu nguyện cho các thân sinh ra sanh được siêu sinh cực lạc quốc A Di Đà Phật. Thank you.